Trước nhất xin kính mời chư công đức tăng ni cũng như tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật, mình niệm danh hiệu đại hiếu một thiền liên ha.
Nam mô đại hiếu tôn giả mùng kiền liên bồ tát. Nam đại hiếu tôn giả mùng kiền liên bồ tát. Nam đại hiếu tôn giả mùng kiền liên bồ tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này là giờ pháp thoại. Quý vị Phật tử hôm nay về thiền viện, quý vị Phật tử có được khỏe không ạ? Tại bạn thấy rằng là trên nét mặt của tất cả quý vị Phật tử ai cũng tỏ vẻ một cái nét rất là hoan hỷ, mặc dù là có chút ngậm ngùi thương tưởng đến cha mẹ mình, nhưng mà trong lòng ai cũng hoan hỷ hết. Bởi vì cái ngày này là cái ngày tự tứ, là chư tăng ra hạ, cũng là ngày chư Phật chư Bồ Tát rất là hoan hỷ. Quý vị Phật tử biết tại sao mà chư Phật chư Bồ Tát hoan hỷ không ạ? Tại sao ạ? Là bởi vì Đức Phật và chư Bồ Tát thấy rằng chư Tôn Đức Tăng Ni đã sau một cái mùa an cư tinh tấn tu hành, có người đạt được những quả vị, có người là cũng tiến thêm về đạo tâm, cho nên Phật và Bồ Tát rất là hoan hỷ. Nhưng mà nói như vậy á, Đức Phật không có công bằng. Tại sao chỉ có hoan hỷ cho chư tăng chư ni mà không hoan hỷ cho tất cả quý vị Phật tử, đúng không ạ? Đức Phật cũng hoan hỷ cho chúng ta luôn. Thưa quý vị á, là tại sao Đức Phật hoan hỷ cho mình? Bởi vì ngày này là cái ngày Vu Lan, cái ngày này là cái ngày tự tứ, cái ngày mà tất cả những người con dù bận rộn cách mấy, dù có nhiều việc cách mấy, nhưng mà tất cả những người con đều trở về chùa thắp một nhén tâm hương hướng về Tam Bảo để cầu nguyện cho cha mẹ mình, là mới nói lên được là tấm lòng hiếu thảo của tất cả quý vị Phật tử. Vì quý vị có tấm lòng hiếu thảo đó cho nên Phật rất là hoan hỷ. Đức Phật không có phải là cúng cho ngài nải chuối, trái dừa, trái ổi, trái xoài là ngài hoan hỷ, mà Đức Phật thấy rằng tất cả những người con biết thương cha, biết thương mẹ là những người con có hiếu, cho nên Đức Phật và chư Bồ Tát rất là hoan hỷ. Cho nên vì vậy đó là hôm nay Tài Mạng sẽ giảng với một cái đề tài hạnh hiếu là hạnh của Phật. Trước nhất Tài Mạng sẽ dẫn trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật nói như thế này: sự đau đớn khó khăn trong 10 tháng, sự sanh nở khổ đau vô cùng, chỉ đánh đổi một tiếng khóc đầu tiên của con nghe như nhạc trời. Đó là cái vấn đề. Khi mà Tài Mãn đọc một cái đoạn kinh này, Tài Mãn rất là cảm động. Thưa quý vị, tất cả chúng ta là một con người, ai cũng biết ơn và đền ơn cả, đúng không ạ? Quý vị hồi tưởng lại lúc mà mẹ mình mang mình vào trong bụng 10 tháng đó, thì như thế nào? Quý vị thử nghĩ, mình mang một cái vật gì mà trên tay chừng nửa ký thôi, mà mình chỉ cần mang một ngày thôi, quý vị thấy có khỏe không ạ? À? Không khỏe. Mà tại nãy nghe nói đứa con nào sanh ra cũng 7-8 phao không ạ? À? Rất là nặng. Cho nên trong 10 tháng đó mẹ mình đã chịu khổ rất là nhiều. Rồi nói đến cái chuyện sanh nở thì vô cùng là kinh sợ. Sợ đến nỗi là chỉ mong ước rằng đứa con ra đời được khỏe mạnh thì cha mẹ vui vô cùng. Dù đau đớn cách mấy, dù chịu khổ nhọc cách mấy, mà chỉ cần nghe tiếng con khóc là cha mẹ quên đi hết cả 10 tháng mang nặng và đẻ đau, quên hết. Mà ở đây diễn tả nghe như nhạc trời, tức là cái niềm vui sướng vô cùng. Quý vị thấy đó, chỉ một chút xíu đó thôi là mình trả cả đời không hết, phải không ạ? Cho nên mới nói là trên vai gánh cha, trên vai gánh mẹ, đi hết một vòng cả thế giới này mà cũng chưa thể nào đền ơn được, mới nói cái ơn nặng như thế. Cho nên quý vị biết là khi mà hoàng hậu Ma Gia tại nơi vườn Lâm Tỳ Ni sanh ra thái tử Tức Đạt Đa, quý vị nghĩ hoàng hậu Ma Gia có đau không ạ? Đau lắm đúng không ạ? Ở trong kinh diễn tả đó là ngài không phải là đi xuôi nữa, mà ngài đi ngang, tức là đi từ hông phải của hoàng hậu Ma Gia. Quý vị nghĩ nếu mà đi từ hông phải, tức là cái sự mổ xẻ mới đi ra được. Từ lúc bà thời bây giờ, bà đi đâu cũng phải có người đi theo hết. Sanh không được, tại vì bà ở cái độ tuổi hơn 40, sanh con rất là khó, mà lại là con so nữa. Cho nên khi sanh không được thì chắc chắn là người lúc bây giờ là phải cho thái tử Tức Đạt Đa đi ra từ không phải. Đau không ạ? Mà ngày xưa không biết có thuốc tê hay không nữa. Bây giờ còn có cái thuốc tê nó còn đỡ, mà ngày xưa không có, xẻ thẳng mà đi ra. Cho nên mới nói cái chuyện là 7 ngày sau hoàng hậu Ma Gia qua đời. Nhưng mà trong kinh diễn tả như thế này, khi mà hoàng hậu Ma Gia thấy thái tử Tức Đạt Đa ra đời khấu khỉnh sáng suốt, hào quang sáng ngời, đi 7 bước dõng dạc, thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Bà niềm vui sướng của bà vô cùng, vui sướng đến cái độ mà quên đi cái vết thương của mình vừa mới. Máu cứ chảy mà bà rất là vui. Cho nên ở đây Đức Phật nói là khi mà nghe tiếng khóc của con, sanh con rồi đó, thì nghe tiếng con khóc như là nhạc trời, quý vị, như là nhạc trời. Cho nên mới nói là ân đức của cha mẹ cao lớn vô cùng. Mà tất cả những người con chúng ta khi trưởng dưỡng trên cái cuộc đời này, theo cái cuộc sống, theo bạn bè vui chơi, mấy ai mà nghĩ đến cha mẹ, cứ nghĩ là đương nhiên là cha mẹ phải lo cho mình. Thưa quý vị, nếu mà một người con mà không có tình thương của cha mẹ thì không thể nào trưởng dưỡng được đâu. Cho nên vì vậy đó, là những gì chúng ta có được ngày hôm nay là đều do cha mẹ. Tại mạng có đọc một cái câu chuyện như thế này. Anh chàng đó lớn lên rồi đi học, gia đình thì nghèo lắm, cha thì chết, mẹ thì làm cái nghề đi giặt quần áo, mà vẫn nuôi cho anh ta học đến ra trường. Anh ta học rất giỏi, xuất sắc. Cho nên đó là khi mà đi phỏng vấn xin việc đó, thì vào một cái công ty cũng khá lớn, thì đi qua những cái vòng interview đó, là tất cả mọi người là đều chấp nhận anh ta vào cái công việc đó. Đến cái lần interview cuối cùng, tức là final đó, sau cùng đó, thì gặp một cái vị giám đốc. Vị giám đốc không hỏi những cái kinh nghiệm nghề nghiệp học thức gì hết, chỉ hỏi anh rằng trong khoảng thời gian anh đi học, anh được học bổng hay là cha mẹ anh lo cho anh? Nói dạ không, tôi không có học bổng. Như vậy cha mẹ anh làm cái nghề gì? Thì anh này mới nói đó, là cha tôi đã qua đời, mẹ tôi là giặt, làm cái nghề giặt quần áo để nuôi cho tôi ăn học và trưởng thành. Thì vị giám đốc này mới nói, thôi bây giờ anh đi về đi, tối hôm nay anh rửa đôi bàn tay của mẹ anh, cái cảm giác của anh như thế nào thì ngày mai anh trở lại đây và nói cho tôi nghe cái cảm giác đó. Anh này mới về, mới lấy một cái thau nước ra, mới mời mẹ mình ngồi xuống để cho anh ta rửa tay. Một cái hành động lạ của đứa con từ bấy lâu nay chưa bao giờ có. Người mẹ nửa mừng nửa lo, không biết con mình làm cái chuyện gì đây. bắt đầu là anh ta lấy nước và rửa tay mẹ mình. Thì anh ta mới phát hiện ra là trên tay mẹ đã có nhiều cục chai sạn và nó sừng sùi. Ngày xưa còn con gái là đôi bàn tay búp măng, thon thả, da dẻ mịn màng. Giờ đây vì nuôi con, vì thương con mà bàn tay của bà đã chai sạn. Anh ta vừa rửa tay mẹ, hồi tưởng lại cái ân đức mà mẹ đã hy sinh lo lắng cho mình, và bắt đầu anh ta khóc. Anh ta khóc sướt mướt, và anh ta giặt hết cái số quần áo còn lại cho mẹ. Hai mẹ con đêm đó là không ngủ, tâm sự suốt sáng đêm. Sáng ngày hôm sau, anh ta trở lại một cái công ty và gặp vị giám đốc đó. Trên mắt của anh ta còn đỏ que, như là vẫn còn đọng những dòng nước mắt chảy. Thì người vị giám đốc mới hỏi rằng cái cảm giác của anh như thế nào khi mà rửa đôi bàn tay của mẹ. Anh ta mới nói rằng cái điều thứ nhất tôi cảm nhận được, tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều từ mẹ tôi cho tôi cả. Quý vị có khi nào nghĩ rằng tất cả những gì mà mình có ngày hôm nay là điều do cha mẹ mình cho mình không ạ? Có khi nào quý vị nghĩ gì không ạ? Hay là chúng ta nghĩ rằng mình tài, mình giỏi, hay là mình có nhiều cái may mắn mà mình vô tình đã quên đi cái thâm ơn mà cha mẹ mình đã cho chúng ta? Chúng ta uống cái dòng sữa 3 năm mà mẹ mình đã cho mình, nhưng mà thưa quý vị, đến bây giờ quý vị còn uống sữa mẹ không ạ? Chúng ta vẫn còn uống sữa mẹ, đúng không ạ? Ngày xưa quý vị uống sữa thật, bây giờ quý vị vẫn uống sữa thật, mà là tinh thần của mẹ. Mẹ thương chúng ta, lo lắng cho chúng ta. Bao giọt mồ hôi, bao vấn vương, là bao nước mắt đọng ven đường, bao tiếng mưa rơi, bao hạt nặng, là bao giọt sữa giữa đời thường. Đúng không ạ? Sự lo lắng đó, tinh thần đó mớm cho mình những dòng sữa mà tất cả chúng ta vẫn uống. Bây giờ thưa quý vị, bây giờ quý vị thử đi hỏi hết tất cả những bậc làm mẹ đi, trên đời này bà thương ai nhất? Bà đều nói là thương con nhất. Phải không ạ? Không có người mẹ nào, không có người cha nào nói rằng tôi không thương con cả. Những người con nào mà đi xa chừng nào mẹ mình thương nhiều chừng đó. Tưởng chừng như mẹ không có công bằng, tưởng chừng như cha không có công bằng, nhưng mà thật ra bởi vì gần thì thấy gần gũi, xa thì lại nhớ thương. Gần đây Tề Mãn mới điện về thăm ba Tề Mãn. Mẹ Tề Mãn thì mất năm 2007 rồi. Ba Tề Mãn bây giờ là sanh một cái bệnh gọi là đản trí, tức là không còn nhớ nhiều. Nhưng mà mỗi lần Tề Mãn về thì ông rất là mừng, hỏi thầy hả thầy, thầy có khỏe không? Mà trong khi Tề Mãn mới hỏi là cái người anh thứ 9 đó là hiện giờ đang nuôi ba Tề Mãn đó, thì hỏi là ông cụ biết ai không? Thì ông mới nói rằng á, là anh này thứ hai phải không? Người thứ 9 mà cứ tưởng là thứ hai. Nhưng mà còn Tề Mãn điện về là vẫn nhớ như anh nè, mà bây giờ là sanh cái bệnh đản trí. Có một người cha đó là mỗi ngày cứ mang cơm cho con. Đứa con thì đi làm trong hãng, bởi vì anh ta muốn xe tiền, cho nên đó mỗi ngày người cha là cứ mang cơm cho con. Thì một bữa trưa đó thì anh ta không nhận được cơm từ cha. 12 giờ trôi qua, 1 giờ trôi qua và 2 giờ đã trôi qua, anh ta không có cái phần cơm trưa, mà không biết ba mình á là đi đâu mà lại là không mang đến cơm cho mình. Thì đến 3 giờ thì nghe điện thoại từ cảnh sát báo rằng á là anh đến nhận cha anh về. Anh này mới giật mình khi đến cảnh sát đó, thì mới nói đó, là mới hỏi người cha, nói tại sao cha không mang cơm cho con mà đi đâu mà lại vô trong đồn cảnh sát. Thì cái người cha thấy người con mừng quá, đưa cái hộp cơm đó, con ăn đi. Thì những cái người cảnh sát mới nói cha anh đã bị cái bệnh đản trí, đi một cái khúc đường đó là đã đi bao không biết bao nhiêu lần mà bây giờ lại quên đường, rồi cũng không biết hỏi ai, cứ đi tới đi lui, rồi cái người ta gọi cảnh sát đưa vô đồn cảnh sát luôn. từ sáng đến chiều cha cũng đói, hộp cơm cũng còn đó mà vẫn chừa cho con. Thưa quý vị, bởi vì đó là khi mà cái tinh thần, cái trí của con người ta là nó không còn mạnh nữa, nó chỉ tồn động lại một cái tình cảm của người cha dành cho con, tồn động lại một cái tình cảm của mẹ dành cho con. Thưa quý vị, có những người á mà bị bệnh, mà bị bệnh gọi là mất cái trí nhớ, nhưng mà khi mà nhắc đến những người con là bà dường như đều biết cả. Trí thì quên, tình là thấm động trong tim, cho nên không bao giờ mà quên được cả. Cho nên đó là cái tình thương mà của cha của mẹ là không bao giờ mà phai nhòa được. Có thể hy sinh cho ta, có thể chết vì ta. Vừa rồi cái trận động đất ở Nhật á, xảy ra cái câu chuyện mà cảm động, là khi mà những cái nhà sập xuống rồi đó, những cái đội cứu hỏa họ đi coi những người nào còn sống sót để họ cứu. Thì đến một cái căn nhà đó đó là bị sập xuống rồi, nhưng mà còn cái khe hở nhỏ thôi, mới thấy có một bà mẹ ngồi cái hình cong như thế này của cái vòng cung, giống như là che chở một cái điều gì đó. Thì những cái người mà cảnh sát á, là họ mới lật tung ra, thì họ thấy ở trong bụng của người mẹ chết á, là còn một đứa con 3 tháng tuổi nó đang ngủ. Thì họ mới mở ra trong cái mền, cái khăn lông đó, thì họ mới thấy được một cái điện thoại, trong đó nhắn một cái tin như thế này: nếu con còn sống sót thì phải biết rằng mẹ rất yêu con. Từ khi mà bà sắp sửa chết rồi đó, bà không biết là phải làm sao, trong lúc che chở, trong cái giờ phút hấp hối đó, bà đánh một cái tin nhắn rất là ngắn như thế để gửi lại cho con biết rằng suốt một chặng đường của cái cuộc đời chúng ta đi, mẹ vẫn theo dõi và thương ta và che chở cho ta. Nhiều khi đời sống bình thường, nhiều khi đời sống thường nhật, mình thấy mẹ mình còn đó, mình thấy cha mình còn đó, mình ít khi mà mình quan tâm, để rồi một ngày nào đó bóng dương lặng không còn nữa, thì lúc đó mình mới ngậm ngùi thương tưởng mẹ mình mà than ôi, mẹ mình bây giờ không còn nữa. Cho nên đó là quý vị khi mà cúng cơm, quý vị đó là lễ cha mẹ mình, quý vị dâng trà, quý vị dâng cơm, quý vị dâng nước, rồi quý vị lại cha mẹ mình, quý vị thấy có xứng đáng không à? Cha mẹ mình có xứng đáng cho mình lại không à? Cha mẹ mình rất là xứng đáng cho mình lại, đúng không? Nhưng mà đó là nhiều khi á, mà mình ít khi mà lại cha mẹ mình lúc mà cha mẹ mình còn sống. Quý vị có khi nào lại cha mẹ mình lúc mà cha mẹ mình còn sống không ạ? Thưa không, phải không ạ? Chỉ lại khi nào cha mẹ mình qua đời thôi. Bởi vì đó là quý vị không còn có cơ hội để mà lễ cha mẹ mình nữa. Quý vị không còn có cơ hội để mà trả ơn, đáp ơn, thù báo. Cho nên Tề Mạn có làm một cái bài thơ: kính lại mẹ cha đấng sinh thành, một đời lao lự kiếp phù sinh, thương con đánh đổi thời son trẻ, chẳng ước nhàn vinh chỉ nặng tình. Khi mà Tề Mạn đi xuất gia, là một lần đó Tề Mạn lễ cha mẹ. Người đi xuất gia là không còn có cơ hội để lễ cha mẹ khi mất nữa, mà lúc mà đi xuất gia là phải lại cha mẹ mình, hướng về cha mẹ mình để mà lễ lại một lần, để rồi mình bước lên một cái con đường khác hơn, siêu vượt hơn để độ cha mẹ mình. Cho nên đó là một đời cha mẹ mình lao lự trong cái kiếp phù sinh này vì ai à? Người cha tạo nghiệp vì ai? Mẹ chúng ta tạo nghiệp vì ai? Quý vị cứ nghĩ lại, ngày xưa còn con gái, mẹ mình không có như thế này. Còn con gái thì thấy ai cũng dễ thương cả, còn con trai thấy ai cũng dễ thương cả. Nhưng mà bắt đầu lập gia đình rồi á, là bắt đầu là đổi tánh. Mẹ cũng đổi tánh, cha cũng đổi tánh, ích kỷ nhiều hơn,
rồi lo lắng bảo vệ có cái mình nhiều hơn, có khi bực bội la rầy nhiều hơn. Tại sao ngày xưa không có à, mà bây giờ lại có? Quý vị nghĩ lại đi, vì ai? Tức là vì bảo vệ đàn con mà như thế. Quý vị thấy con chó đó, mà bình thường á là nó khóc, nó bình thường á mình thấy là nó không có dữ, đến khi mà nó sanh con rồi đó, quý vị đi vô là nó sủa, nó cắn, nó rượt quý vị. Con gà lúc mà nó chưa có con đó là nó gặp mình nó không thèm dợp mình, nhưng mà khi mà nó có con rồi đó, mình mà vừa tới là nó sừng sộ liền rồi. Vì sao à? Cho nên quý vị thấy mà con cọp, con gấu, con beo mà có con nhỏ, quý vị đừng nên đi gần, nó bảo vệ con nó. Mà thưa quý vị đó, mà với một cái tâm mà hung dữ như thế, tức là đã tạo một cái nghiệp. Cha mẹ mình cũng vậy, vì thương con, lo lắng cho con mà bảo vệ con, cho nên cái sự hung dữ có nhiều người nó vẫn phát ra từ đó. Tham sân si nhiều hơn, đúng không ạ? Thời còn trẻ không tham sân si bằng, về mà lớn có lập gia đình là tham sân si nhiều hơn, phiền não nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Thưa quý vị, vì ai? Cha mẹ tạo nghiệp cũng vì chúng ta, đúng không ạ? Quý vị thấy cha mẹ mình đó là cái tâm lớn không ạ? Rất là lớn. Nhưng mà chưa đâu quý vị, lo cho thể xác mà còn lo về cái tinh thần nữa quý vị. Đau khổ như thế này nè. Con cái hiếu thảo đó thì cha mẹ mừng, cha mẹ đỡ lo. Mà con cái mà nghịch ngợm á, rồi chống bán đó, rồi làm theo ý nó, không theo ý mình á, cha mẹ khổ ghê lắm. Cho nên mới nói là con sai quấy, mẹ buồn mẹ khóc, cha đánh con mà đau dạ xót lòng. Đau ghê sợ lắm. Cho nên trong thập đại tứ hiếu đó, thập nhị tứ hiếu đó, là có một người tên là Đổng Vĩnh, thương mẹ mình lắm, lo cho cha mẹ mình, nhà nghèo ghê lắm, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Nhưng mà ngộ lắm, người mẹ cứ khỏe ra ra, tinh thần rất khỏe ra, mập mạp khỏe ra. Còn nhà bên cạnh á lại là có một anh chàng tên là Dương Kỳ, nhà giàu có của cải vật chất, mà người mẹ là xanh xao vàng giọt ốm ho. Một bữa nọ mẹ của Dương Kỳ mới sang hỏi mẹ của Đổng Vĩnh, nói bà nghèo khổ như vậy, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, cớ chi mà bà lại khỏe mạnh như thế? Mẹ của Đổng Vĩnh mới nói, tôi có người con rất hiếu thảo, mặc dù nhà nghèo nhưng mà tất cả những chuyện gì nó làm không sai quấy với chính quyền lực pháp, nghe lời cha mẹ thương yêu tôi, cho nên tôi vui, cho nên tôi khỏe. Bà mới hỏi lại, tại sao mà bà lại giàu có của cải vật chất như vậy mà lại sao lại xanh xao vàng vọt như thế? Tôi có một người con tên là Vương Kỳ, bất hiếu với tôi, rồi thường chửi mắng tôi, làm những cái điều mà trái nghịch, cho nên ngày đêm tôi lo lắng sợ hãi, cho nên khiến tôi ăn không ngon, khiến tôi ngủ không yên, cho nên tôi phải xanh xao vàng vọt như vậy. Thưa quý vị, chúng ta một lần nữa lại áp lực với cha mẹ mình. Có khi nào quý vị có lầm lỗi với cha mẹ mình không ạ? Có khi nào chúng ta một lần nào đó đã khiến cho cha mẹ mình đau lòng không ạ? Thưa cũng có, đúng không ạ? Ai cũng có. Ngày xưa mà khi mà thở thời, chúng tôi cũng một lần phạm phải như thế. Là vì hồi nhỏ thì chúng tôi rất thích về cái môn quyền anh, đấu võ đó. Nhỏ xíu là học võ công. Nhưng mà cái thời đó là cái thời kinh tế mới, thì làm gì mà có nhiều của cải quý vị. Cho nên chúng tôi mới là quyết định đó là xin mẹ mua một cái cặp boxing đó, 4 cái để mà giật. Mẹ không cho. Tôi giận mẹ tôi một ngày không nói chuyện. Mẹ tôi buồn khổ từ trưa đó không ăn, tối đó ngủ không được, sáng ra người bơ phờ luôn. Chúng tôi thấy có trong lòng cảm giác rất là hối hận về cái chuyện mà mình làm cho mẹ mình buồn, mẹ mình đau. Mà chỉ có những cái chuyện chơi thôi mà mình cũng đã làm cho cha mẹ mình đau khổ rồi. Đừng nói chi trên cái cuộc đời của chúng ta có đôi lần nào đó làm cho cha mẹ mình khổ nhiều hơn, đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy được là tất cả chúng ta là những cái người con thì nên hiếu thảo với cha mẹ. Ở thời Xuân Thu là có một cái vị vua tức là Ngu Thuấn. Ngu Thuấn thiệt ra không phải là dòng dõi của hoàng tộc. Ông ta chỉ là một cái người dân thường nhưng mà lại là rất là hiếu thảo. Thời bây giờ là cái thời của vua Ngu thịnh trị. Vua Ngu chỉ có hai đứa con gái mà không có con trai, cho nên mới nói với các quần thần đó là trẫm đây là muốn kén chọn một hiền tài để mà nối nghiệp vương vị, các khanh tự tìm. Thì lúc bấy giờ những vị đại thần mới đứng ra thưa là trong nước của ta có một người tên là Ngu Thuấn, là cái người rất là có hiếu thảo với cha mẹ, cho nên người đó xứng đáng được vương vị. Nhưng mà cuộc đời của Ngu Thuấn á là một cuộc đời rất là đau khổ quý vị. Mẹ mất sớm, cha là cổ tẩu, lại thương một cái người mẹ kế. Rồi khi rước người mẹ kế về đó lại sanh ra một người em cùng cha khác mẹ với mình, mà thời từ trước đến giờ ít khi nào nói mẹ ghẻ mà thương con chồng đó. Cộng lại khi mà Ngu Thuấn được triều đình mà ban thưởng và cho hai người con, gả hai người con của mình chuẩn bị lên ngôi phò mã đó, là cái người em cùng cha khác mẹ cùng với cha ruột của mình nghe lời của vợ mà tìm cách hãm hại Ngu Thuấn. Một bữa nọ Ngu Thuấn kêu Ngu Thuấn là đang lợp mái nhà tranh đó, thì ở dưới phóng hỏa đốt thiêu Ngu Thuấn. Không biết làm sao vô tình đó là Ngu Thuấn mang hai cái nón lá, một tay cầm cái nón lá nhảy xuống như hai cái dù xuống vậy đó, giống như trực thăng mà có hai cái chuồng chuồng rồi đó, nhảy xuống thoát nạn quý vị. Lần khác đó là kêu Ngu Thuấn đào giếng, vừa đào xuống dưới đó là ở trên này là hai cha con lấp đất để mà giết Ngu Thuấn đi. Nhưng mà không ngờ khi Ngu Thuấn đào xuống lại đụng phải một cái đường hầm, từ cái đường hầm đó là đi ra, cho nên cũng không chết. Nhưng mà Ngu Thuấn không bao giờ có một lời trách móc cha mình. Thưa quý vị, nhiều khi là cha mẹ mình hy sinh cho mình 1000 lần, có một lần nào đó vô tình làm cho mình buồn, mình có hận cha mẹ mình không à? Có đúng không? Có nhiều người nói là trên đời này tôi không bao giờ muốn gặp cha mình, trên đời này tôi không bao giờ muốn gặp mẹ mình nữa. Thưa quý vị, Ngu Thuấn trong lòng nghĩ như thế này: bản thân của Ngu Thuấn đây, có trên đời này máu thịt của mình một nửa là của cha, một nửa là của mẹ. Dù cho cha mẹ mình giết mình đi nữa, nhưng mà đối với cái thâm ân đó cũng chưa thể nào mà mình đền đáp được. Dù rằng mình đã sống được mấy chục năm rồi, cũng là một cái ân điển lớn lao mà cha mẹ đã dành cho mình rồi. Chỉ nghĩ như thế thôi, không nghĩ gì thêm khác. Mà lòng của Ngô Thuấn vẫn một lòng thương cha, vẫn một lòng thương em và thương dì ghẻ của mình, không có một cái chút thay đổi gì hết. Thế mà cái công đức và cái phước đức nó lớn vô cùng quý vị, cho nên khiến Ngu Thuấn trở thành một vị vua. Thưa quý vị, làm vua đâu có phải là cần tài giỏi gì đâu, mà chỉ cần cái đức và cái phước mà nó có thì tự nhiên thành tựu. Cho nên mới nói á, là người nào phụng dưỡng cha mẹ mình thì con gái con trai được khỏe mạnh. Cho nên mới nói công cha như núi Chúa, nghĩa mẹ như bể sâu trong kinh Tâm Địa Quán. Tức là cái người nào mà thương cha thương mẹ mình thì con của mình á thì rất là tốt, con trai cũng tốt, con gái cũng tốt, thì mới thấy được là cha mẹ mình là thương cha mẹ mình, quý vị tạo một cái công đức rất là phi thường. Trên trong kinh mới nói đó là khi gặp thời mà không Phật thì cha mình mẹ mình là hai vị Phật để cho quý vị cúng dường. Công đức lớn như thế, quý vị cúng dường Phật, quý vị cúng dường Pháp, quý vị cúng dường Tăng, bây giờ quý vị cúng dường cho cha mẹ cũng y chang không khác gì hết. Nhưng mà có nhiều vị đó, bữa nào mua một nải chuối lên cúng dường mẹ, mẹ đâu có biết đâu, lẩm cẩm tới bẻ trái chuối, nói chuối tôi cúng Phật, cúng thầy mà tại sao bà bẻ bà ăn. Mình la như vậy không nên quý vị. cha mẹ lỡ không biết thì thôi ăn thì ọc một vị Phật. Đó là vị Phật. Cho nên có anh chàng lãng tử mà cứ đi tìm Phật, rồi đến đi một dạo, rồi gặp một cái người là râu tóc bạc phơ, tìm hoài không thấy, mới hỏi là ông à, ông có biết Phật ở đâu không? Thì cái vị này mới nói Phật là khắp tất cả, nhưng mà thật tình anh muốn biết thì tôi chỉ cho. Thấy một người vương phi mặc đỏ ao, anh ta tưởng là thần tiên gì đó, nói ra lời sự thật, nói thôi được rồi, tôi chỉ cho anh một vị Phật như thế này. Anh cứ về nhà đó, thấy cái người nào á là chân phải mang dép trái, chân trái mang dép phải, thì cái người đó là vị Phật anh muốn tìm. Anh này tin, cho nên đi về. 3 giờ sáng rồi, từ ngày anh đi lang thang, mẹ của anh là trông mong từng ngày từng đêm. Có nhiều khi á, nghe một tiếng động cứ tưởng là con của mình về. Lần này lại nghe tiếng gõ cửa, nghe mẹ ơi con về, mẹ ơi con về. Người mẹ mừng quá, mắt liêm diêm, còn đang ngay trong ngáy ngủ. Cho nên nó là vội vã đặt chân xuống, mang đại 2 chiếc dép, một chiếc phải thì lộn trái, trái thì lộn phải, ra gặp con mình. Người con vừa thấy mẹ mình nhìn xuống hai chân là điều trái ngược đôi dép, anh ta mới quỳ xuống, mới hiểu ra một cái điều là lẽ ra mình tìm Phật bên ngoài, mà trong nhà mình có Phật, tại sao mình không tìm? Anh ta khóc, anh ta nói là mẹ con, thực tình con rất là thương mẹ, và giờ này con mới hiểu rằng mẹ chính là một vị Phật của con. Thưa quý vị, chúng ta đó là hiếu thảo với cha mẹ có lỗ không ạ? Không có lỗ, mà cái phước báo vô cùng. Cho nên mới nói cái người mà hiếu thảo với cha mẹ được sanh lên cõi trời. Cha mẹ mình là ruộng phước điền của chúng ta. Quý vị lâu nay cứ nghĩ là lên chùa mấy thầy đắp cái y là y năm là cái ruộng phước được 5 khoảnh, y 7 là được 7 khoảnh, y cũ là 9 khoảnh. Mà quý vị cúng dường cho người nào mà thượng tọa đó là tới là 12 khoảnh, cúng dường cho hòa thượng đó là tới 24 khoảnh. Phước quá, nhiều quá, quý vị cứ lo cúng, mà cha mẹ mình không có lo. Thưa quý vị, ở trong kinh mới nói, quý vị hay nghe thế gian hay nói câu là Phật nhà không biết, biết chi Phật chùa. Nhà mình là Phật ở đâu à? Cha mình. Phật ở đâu à? Mẹ chúng ta, phải không ạ? Quý vị thương tưởng phụng dưỡng cho cha mẹ mình thì cha mẹ mình á là mới có thể là tu hành hướng đến chánh pháp. Cho nên trong kinh nói đó là quý vị cúng dường cho cha mẹ thức ăn, thức uống, quần áo, giường nằm vân vân vẫn chưa đủ, mà hướng cho cha mẹ mình về chánh pháp á, thì mới có thể đền đáp được thâm ân. Bây giờ quý vị thương cha thương mẹ thì mẹ cũng thương mình. Quý vị muốn cha mẹ làm gì cha mẹ cũng làm đó. Nói cha mẹ đi chùa, cha mẹ cũng đi chùa. Nói cha mẹ làm lành làm phước thì cha mẹ cũng làm lành làm phước. Vì sao à? Vì thương con. Vô tình quý vị đã hướng cha mẹ mình á là quay về với chánh pháp. Giữa cha mẹ mình á là có một cái sợi dây rất là phi thường. Cho nên mỗi lần mà tại mãn mà quý vị mà khi mà tại mãn hay đi, những quý vị Phật tử mà qua đời đó, cha mẹ mà qua đời đó mời tại mãn đến để mà khai thị đó, thì tại mãn hay nói như thế này: quý thầy quý cô chỉ là một phần thôi, nhưng mà con cháu trong nhà đó là một phần rất là quan trọng. Bởi vì cái tình mẫu tử, cái tình phụ tử có một cái sự connect rất là phi thường. Cho nên tại mãn khuyên tất cả người trong gia quyến phải bình tĩnh tu hành để trợ niệm. Hướng bao nhiêu là cha mẹ mình hướng được bao nhiêu. Ngộ như vậy đó. Còn cái người ngoài, người thân á, là cái từ trường không có cảm ứng được quý vị. Quý thầy mà tu có công lực dữ lắm á thì mới có cảm ứng thôi. Còn tu mà sơ sơ á, tu mà tu chơi chơi, tu mà tạm tạm cũng không có cảm ứng gì cả. Tình cha mẹ với mình á là kháng khích ghê lắm. Cho nên là Tăng Tử đó là một người con rất là hiếu thảo, đệ tử của Khổng Tử. Ngài là một cái người có thể nói là tái lập cái nền nho giáo của Trung Hoa. Vào đời Xuân Thu là Tăng Tử, cũng gọi là Tăng Sâm. Thương mẹ mình lắm, có hiếu thảo lo cho mẹ mình nhiều lắm. Nhà nghèo, bữa nọ Tăng Tử mới đi vào rừng đốn củi. Người mẹ đó là muốn người con trở về, bởi vì có khách đến tìm Tăng Tử mà không biết phải con mình đó là đúng củi ở chỗ nào. Cho nên đó, bà mẹ đó là không biết phải làm sao, đi tới đi lui không biết làm sao kêu con về, bà mới lấy ngón tay bà mới cắn cái chảy máu ra quý vị. Vừa cắn chảy máu ra là tim của Tăng Tử đó, là đau nhói. Tăng Tử mới dốc bó củi chạy về hỏi mẹ, mẹ có làm sao không? Người mẹ mới nói bởi vì có khách đến nhà, mẹ không biết phải làm sao để mà gọi con, cho nên là mẹ phải cắn tay. Mẹ nghĩ rằng là con sẽ biết là mẹ muốn kêu con về, cho nên là con mới về. Tăng Tử mới nói hèn chi mà nãy giờ lúc mà đang chặt củi là lúc đó là tim của con là nó đau quá, cho nên là mới nói cái câu đó là mẹ vừa cắn ngón tay tim con nghe đau nhức, vội vã đội củi về. Vội vã đội củi về, tình nghĩa ấy càng thâm. Tức là nói đến cái tình của cha mẹ với con khăng khít như vậy, không có phải là cái người thường đâu quý vị. Kể cả cái bậc xuất cách, cái bậc mà ra khỏi trần thế Thái tử Tức Đạt Đa, sau khi thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni đó, là Ngài vẫn thương cha mẹ mình rất là vô cùng. Quý vị biết cái bài kinh Địa Tạng Đức Phật giảng ở đâu không ạ? Bài kinh Địa Tạng Đức Phật giảng ở đâu? Quý vị hay tụng kinh Địa Tạng lắm phải không ạ? Bài kinh Địa Tạng Phật giảng ở đâu ạ? Phật giảng ở cung trời đau đau lợi, thuyết pháp cho ai nghe? Cho hoàng hậu Ma Gia nghe. Đó là khi mà vua Tịnh Phạn sắp sửa băng hà, lòng của vua Tịnh Phạn đó mới nghĩ rằng là muốn gặp người con mình lần cuối trước khi nhắm mắt. Phật biết liền quý vị. Phật mới kêu La Vân, tức là La Hầu La và Ngài A Nan và Nan Đà dùng thần thông về trước đi. Đức Phật Ngài sống phóng một cái luồng hào quang đó là về nơi thành Ca Tỳ La Vệ, bao phủ hết cả vua Tịnh Phạn. Lúc đó vua Tịnh Phạn cảm giác là đỡ đau hơn nhiều. Rồi Ngài mới dùng cái tay của mình đó là để trên đảnh của vua Tịnh Phạn, mới nói đó là cha, phiền não bây giờ không còn nữa, hãy hướng về để nghe kinh pháp. Vừa nói hai câu tới đó thôi, lòng của vua Tịnh Phạn tự nhiên thanh tịnh trở lại liền. Và ngay lúc đó băng hà. Trên trong kinh mới nói là do cái lời khai thị của Đức Thế Tôn mà vua Tịnh Phạn chứng được tam quả. Cho nên quý vị thấy rất là Ngài là một vị xuất gia mà lòng Ngài á, là lúc nào cũng nghĩ đến cha mình hết. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử kể đó là tối đó con nằm mơ thấy cái răng cửa rụng máu chảy, điện về mẹ con mất. Vì sao như vậy à? Vì sao có những giấc mộng như thế? Bởi vì khi mẹ mất rồi đó là một cái gì đó nó ảnh hưởng đến tâm lý, cái từ trường đó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Cho nên mình cảm nhận được liền. Bữa nào cha mẹ mình đau hay có tai nạn gì á là trong lòng của mình á là tự nhiên đau nhói à quý vị. Không biết quý vị có khi nào mà quý vị có những cái cảm giác đó không à? Không đúng không ạ? Có người có chút ít đúng không ạ? Quý vị phải hiểu như thế này. Khi nào quý vị cảm được nhiều với cha mẹ đó là quý vị nghĩ về cha mẹ mình nhiều. Đúng không ạ? Quý vị thương cha mẹ mình nhiều thì tự nhiên á là mình và cha mẹ có sự gắn liền như thế. Cho nên á là một cái người Phật tử tại gia, chúng ta là phải phụng dưỡng cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, rồi hướng cha mẹ đến chánh pháp. Trong kinh nói nếu cha mẹ chưa quy tam bảo thì mình hướng cha mẹ mình quy tam bảo, cha mẹ mình bỏng sản hướng cho cha mẹ mình bố thí, cha mẹ mình là chưa làm được những cái chuyện tốt lành cao thượng, quý vị hướng cho cha mẹ mình làm những chuyện cao lành tối thượng. Đó là cái bổn phận của cái người cư sĩ tại gia. Giờ đây người xuất gia là phải trả hiếu như thế nào? Ngài Chí Giả Đại Sư có một đệ tử, khi mà ông ta đi xuất gia lên nói với thầy, đi vô chùa rồi đó, tự nhiên nói với thầy: thầy ơi, con nhớ cha mẹ con quá, cho nên cho con về để con không có tu nữa. Người con rất là có hiếu. Nhưng mà Ngài Chí Giả Đại Sư mới nói như thế này: người xuất gia thì phải trả ơn cha mẹ nhiều đời, không nên vì cha mẹ một đời mà bỏ quên cha mẹ nhiều đời. Đó là cái vai trò của người xuất gia. Bởi vì cái người xuất gia thấy rằng tất cả chúng sanh, tất cả mọi người trong nhiều đời nhiều kiếp đã là cha mẹ mình rồi, phải không ạ? Vô lượng trong luân hồi sanh tử, vô lượng kiếp đến nay, bao nhiêu người làm cha, bao nhiêu người làm mẹ, quý vị có biết không ạ? Không biết. Cho nên đó là có thể tất cả xung quanh chúng ta đều là cha mẹ mình hết. Có thể là tất cả những quý vị Phật tử ở đây đều là cha mẹ của Tề Mãn, và Tề Mãn cũng đã từng làm cha mẹ của quý vị. Luận về cái góc độ của trong cái kiếp luân hồi sanh tử, dù là vô lượng kiếp đến nay, thời gian là không thật. Dù cho triệu triệu năm đi nữa, mà chỉ là trong cái ước tưởng đã vượt qua hết triệu triệu năm. Còn đâu, còn những chúng sanh tất cả xung quanh chúng ta đều là cha mẹ mình hết. Cho nên có vị mới hỏi Tề Mãn đó, là cái câu trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, mình chưa độ chúng sanh mà tại sao nghĩ đến là độ tam đồ khổ, phải không ạ? Tề Mãn mới nói đó, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình hết. Bởi vì trong tứ trọng ân là có ân cha, ân ân mẹ, phải không ạ? Cho nên độ hết tất cả chúng sanh là đền đáp thâm ân nhiều đời nhiều kiếp của cha mẹ mình. Giờ đây trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, tất cả chúng ta là người con Phật đều hướng đến cái vị đấng sinh thành của mình. Quý vị tri ân biết ơn, quý vị nghĩ rằng mình chưa đủ lực đủ sức, nguyện Tam Bảo trợ lực trợ duyên cho chúng ta. Rồi quý vị cố gắng nỗ lực tu hành, làm những điều tốt điều lành mà Phật Tổ đã chỉ dạy cho mình, để rồi tự thân tâm mình chuyển hóa. Từ cái tâm mình chuyển hóa, đem cái công đức và cái phước lành đó hồi hướng đến cho cha mẹ mình quá vãng, được sanh về cảnh giới an lành. Và những cha mẹ còn hiện tiền, quý vị hồi hướng cái phước lành đó đến cho cha mẹ mình được khỏe mạnh sống lâu. Quý vị thương cha mẹ mình càng nhiều thì quý vị sẽ độ được cha mẹ mình. Quý vị không có hiếu thảo là quý vị không thể nào độ được cha mẹ mình đâu. Khi mà vua Tịnh Phạn Thái tử Tức Đặt Đa đi đó, là ngài giận dữ lắm. Nhưng mà từ lúc sanh ra đến 19 tuổi, Thái tử Tức Đạt Đa chưa làm bất cứ một cái điều gì mà sai cả. Ngày ra đi, ngài hứa một câu như thế này: khi nào đạo quả của con viên tròn rồi, con sẽ về độ lại phụ vương phụ mẫu. Ngài nói như thế, y như lời hứa. Khi mà ngài giác ngộ, ngài liền trở về để độ vua Tịnh Phạn. Nhìn thấy con từ xa, từng bước đi khất thực cơ hàng, vua Tịnh Phạn đau khổ vô cùng. Ông ta tự hào là dòng sát đế lỵ, là cái dòng của quốc vương không thể nào đi sinh được. Thì ông ta mới nói với Thái tử Tức Đạt Đa: con không thể nào làm như vậy, phỉ báng ta. Thái tử Tức Đạt Đa mới nói: này phụ vương, con đang theo dõi dòng giống của, không phải là của phụ vương mà của chư Phật, đem phước lành ban rải tất cả chúng sanh. Thế mà vua Tịnh Phạn vẫn ngồi xuống, ngồi ngang hàng với con mình. Rồi sao hiểu Phật pháp, vua Tịnh Phạn ngồi ở dưới nghe Thái tử Tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp độ cha mẹ mình, chứng sơ quả Tu Đà Hoàn liền ngay tại chỗ. Rất thương con và rất kính trọng con, vì Thái tử Tức Đạt Đa là người con chí hiếu. Nhờ cái lòng chí hiếu của Thái tử Tức Đạt Đa mà Đức Phật Thích Ca độ cha mẹ mình dễ dàng như thế, độ cả dòng họ của mình, bà con thân thuộc độ hết, tướng lĩnh quan viên độ hết, cho nên mới có một cái nạn vô lưu ly diệt chủng. Chứ còn nếu mà những người mà quan tướng văn tướng võ trong dòng Thích Ca giỏi lắm, thời bây giờ là vô địch, không ai địch nổi hết. Mà Đức Phật ngài làm như thế để độ hết tất cả dòng giống, không phải chịu khổ nữa, và cũng để trả một cái nghiệp vua lưu ly sát hại. Thưa quý vị, tất cả chúng ta là người Phật tử, nơi gương đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày hôm nay tất cả trong lòng của mình phát một cái nguyện lớn là chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ mình. Và chúng ta phát nguyện đó xong rồi, quý vị cố gắng nỗ lực tu hành để hoàn thiện bản hoài và tâm nguyện của mình. Để rồi một ngày nào đó, một đời của mình đi qua, mình làm rất nhiều chuyện tốt lành, một đời của mình đi qua vô cùng ý nghĩa, quý vị rất là xứng đáng một người Phật tử, rất là xứng đáng một người con hiếu hạnh. Đời này quý vị được an lành, con cháu của quý vị được an lành, thì như vậy đó là quý vị trở thành một tấm gương sáng ngời muôn thở cho con cháu mai hậu, thành tựu được tâm đức và đạo đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. À, thôi quý vị xả chân, mình hồi hướng là xả chân ha. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.